là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Sáng nay, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Văn phòng Coi ca Việt Nam về triển khai dự án hỗ trợ trang thiết bị cho một số trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú của tỉnh Yên Bái. Yên Bái luôn là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách. Công an huyện Yên Bình xử phạt một đối tượng xúc phạm cảnh sát giao thông trên mạng xã hội. Tiếp đó là ghi nhận những kết quả nổi bật của tỉnh Yên Bái trong 123 năm xây dựng và trưởng thành. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 11 tháng 9, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Văn phòng Coi ca Việt Nam về triển khai dự án hỗ trợ trang thiết bị cho một số trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú của tỉnh Yên Bái do chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc Coi ca. Dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Trong giai đoạn 2018-2020, tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận dự án nâng cao khả năng sẵn sàng đi học và kết quả học tập cho trẻ em dân tộc thiểu số do chính phủ Hàn Quốc thông qua cơ quan hợp tác quốc tế Coi ca và tổ chức cứu trợ trẻ em quốc tế tại Việt Nam tài trợ cho 14 trường mầm non, tiểu học thuộc huyện Văn Chấn và Mù Cương Chải với tổng kinh phí thực hiện trên 27 tỷ đồng. Sự thành công của dự án đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đối với các trường được tham gia dự án. Năm 2023, thông qua cơ quan hợp tác quốc tế Coi ca và Ủy ban dân tộc, chính phủ Hàn Quốc tiếp tục tài trợ gói viện trợ không hoàn lại trị giá 500.000 đô la dành cho 8 trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh và trường phổ thông dân tộc nội trú bán trú tiểu học và trung học cơ sở Mồ Dề, huyện Mù Cương Chải. Theo đó, các trường thụ hưởng dự án được hỗ trợ thiết bị phòng tin học, 53 TV, 50 máy tính sách tay, máy chiếu, điều hòa nhiệt độ. Trên cơ sở biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban dân tỉnh Yên Bái, Ủy ban dân tộc và cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc và thư tài trợ của cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc, Ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự thảo văn kiện, xin ý kiến các đơn vị liên quan. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu hoàn thiện văn kiện, trình phê duyệt xong trước ngày 30 tháng 9 năm 2023. Phát biểu tại buổi làm việc, bà U Sơ-dơn, Phó Giám đốc Văn phòng Coi ca Việt Nam, ghi nhận sự phối hợp của tỉnh Yên Bái trong quá trình triển khai các dự án từ năm 2018, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương. Đồng thời mong muốn Ủy ban dân tỉnh Yên Bái chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Coi ca để triển khai có hiệu quả cam kết của hai bên. Trước mắt là hỗ trợ cải thiện cơ sở vật chất tại các trường chưa đủ điều kiện, chủ yếu là các điều kiện về hệ thống điện, đường truyền internet để lắp đặt các thiết bị thuộc dự án. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đã trân trọng cảm ơn Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, tổ chức Coi ca Việt Nam đã quan tâm tài trợ cho tỉnh Yên Bái khoản viện trợ quý báu trong thời gian qua. Cảm ơn Ủy ban dân tộc đã kết nối định hướng các dự án tài trợ phi chính phủ đến với các nhóm dân tộc thiểu số tại tỉnh Yên Bái. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Vũ Hiền Hạnh cam kết chỉ đạo ngành giáo dục đào tạo, các đơn vị được thụ hưởng thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng thiết bị đảm bảo hiệu quả đúng quy định. Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị có liên quan sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện, đường truyền internet, đảm bảo lắp đặt các thiết bị của dự án, đồng thời phối hợp với nhà thầu tiếp nhận bàn giao thiết bị vào ngày 20 tháng 11 năm 2023 tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông tỉnh. Chiều qua, tỉnh Yên Bái tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Ả Rập Xê Út năm 2023 do Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Ả Rập Xê Út, Phòng Thương mại Công nghiệp Riyadh tổ chức tại Hà Nội. Dự diễn đàn có đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo một số bộ ngành địa phương và đại diện doanh nghiệp hai nước. Hiện nay, Ả Rập Xê Út là nền kinh tế hàng đầu tại khu vực Trung Đông, dự kiến sẽ trở thành nền kinh tế thứ 17 thế giới vào cuối năm 2023, là một trong các đối tác thương mại lớn của Việt Nam tại khu vực này. Vương quốc Ả Rập Xê Út đang đẩy mạnh tự chủ chiến lược thông qua việc đa dạng hóa nền kinh tế, tăng cường chính sách hướng đông và đặc biệt quan tâm đến hợp tác với các nền kinh tế mới nổi ở châu Á, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh đó, quốc gia vùng Trung Đông này mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng tái tạo, thực phẩm halal cho người Hồi giáo, du lịch, đổi mới sáng tạo. Kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng đạt 2,7 tỷ đô la trong năm 2022, tăng 32% so với năm trước. Hiện nay, đối với tỉnh Yên Bái đang triển khai thực hiện một dự án sử dụng vốn vay ODA của Quỹ Ả Rập Xê Út nhằm xây dựng cơ sở tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các huyện nghèo trên địa bàn ở huyện Lục Yên và Văn Yên, tỉnh Yên Bái, với tổng mức đầu tư trên 41 triệu đô la, tương đương trên 910 tỷ đồng.
Giá trị xuất khẩu 8 tháng năm 2023 sang thị trường Trung Đông, Châu Phi đạt khoảng 10 triệu đô la, chiếm tỷ trọng 4,7% tổng giá trị xuất khẩu toàn tỉnh. Sang thị trường Ả Rập Xê Út khoảng 1,2 triệu đô la, gồm hạt nhựa phụ gia và đá hoa trắng. Giá trị này còn rất khiêm tốn so với tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Nhu cầu nhập khẩu của các nước Trung Đông, Châu Phi và Ả Rập Xê Út trong thời gian tới còn dự báo còn lớn, chủ yếu là các mặt hàng nông lâm sản. Do vậy, các doanh nghiệp trong tỉnh cần tăng cường tìm hiểu, xúc tiến thương mại và đầu tư, đổi mới công nghệ sản xuất các sản phẩm xuất khẩu sang thị trường khu vực này. Diễn đàn doanh nghiệp thu hút hàng trăm doanh nhân, doanh nghiệp hai nước đăng ký tham gia. Đối với tỉnh Yên Bái có 12 doanh nghiệp tham gia, tập trung chủ yếu lĩnh vực khoáng sản, chế biến nông lâm sản. Diễn đàn được tổ chức là dịp để các doanh nhân, doanh nghiệp của hai nước chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường trao đổi hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó đẩy mạnh hợp tác, kết nối giao thương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương đất nước. Tại diễn đàn diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa một số địa phương và Phòng Thương mại Công nghiệp Riyadh, Ả Rập Xê Út, chương trình kết nối doanh nghiệp hai nước.
Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Yên Bái vừa kiểm tra mô hình trồng na tại thôn Bu Cao, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn. Mô hình na được Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Yên Bái hỗ trợ nhân dân thôn Bu Cao, xã Suối Bu trồng từ năm 2020 với diện tích hơn 5 hectare bằng giống na dai Đài Loan, na dai Thái Lan và na dai Việt Nam. Tham gia mô hình, 18 hộ dân được Sở Khoa học Công nghệ tỉnh hỗ trợ phân bón, giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc. Sau hơn 3 năm trồng chăm sóc, đến nay cây na sinh trưởng phát triển tốt. Cây na dai Đài Loan và na dai Thái Lan đã cho thu hoạch ổn định liên tiếp 2 năm 2022-2023. Qua kiểm tra đánh giá bước đầu cho thấy, hai giống na nhập nội đã thích ứng với điều kiện tự nhiên của địa phương, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế nhân dân. Xã Suối Bu mong muốn Khoa học Công nghệ tỉnh tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch, bảo vệ, bảo quản, góp phần nâng cao năng suất, góp phần tăng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương.
Khai thác vẻ đẹp thiên nhiên cùng hoạt động du lịch hấp dẫn, Yên Bái tiếp tục là điểm đến của nhiều du khách du lịch trong và ngoài nước. Chỉ tính riêng đợt nghỉ lễ 2 tháng 9, toàn tỉnh đón 112.650.000 lượt khách, tăng gần 173% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó khách quốc tế đạt gần 7.880.000 lượt. Để phục vụ tốt nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng của khách du lịch, tỉnh Yên Bái đã triển khai gần 40 hoạt động sự kiện phù hợp với lịch trình di chuyển của du khách và điều kiện văn hóa của từng địa phương. Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch cũng đã đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, dịch vụ, cải tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, an toàn, xây dựng điểm tham quan, ảnh check-in tại nhiều điểm du lịch. Ngoài ra, với nhiều giải pháp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự nên không xảy ra hiện tượng mất an toàn đối với khách du lịch, không có tình trạng gian lận ép giá, trèo kéo, đeo bám khách. Tại các nhà hàng phục vụ khách du lịch đảm bảo các điều kiện đón khách niêm yết giá, bán công khai, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc gắn phát triển du lịch, đến nay thị xã Nghĩa Lộ đã có 40 câu lạc bộ, đội văn nghệ bảo tồn văn hóa dân tộc và trên 200 đội văn nghệ quần chúng. Để phát huy vai trò của các câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức nhiều lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể các dân tộc tại cộng đồng, sưu tầm biên soạn các tài liệu về khắp Thái, nhạc cụ khèn bè, phục dựng một số lễ hội tiêu biểu của các dân tộc như lễ hội Hang Thẩm Han, lễ hội thờ thần đất, duy trì tổ chức thường niên các lễ hội truyền thống như lễ hội Sên Đông, lễ hội Rằm Tháng Giêng, lễ hội Khai Hạ, Tết Xíp Xí, Sên Bản, Sên Mường tại các xã phường. Trong 3 năm 2021-2023, thị xã Nghĩa Lộ đã đón hơn 550.000 lượt du khách, tăng 12% mỗi năm, doanh thu từ du lịch bình quân đạt 120 tỷ đồng mỗi năm, góp phần tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, tham gia trại hè Hùng Vương lần thứ 17 năm 2023 khối các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Trung du và miền núi phía Bắc tại tỉnh Vĩnh Phúc, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành thành phố Yên Bái có 52 trên 60 học sinh đạt giải, trong đó có 8 huy chương vàng, 17 huy chương bạc và 27 huy chương đồng. Kết quả này tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh Yên Bái, ghi nhận của phóng viên thời sự. Tham dự trại hè Hùng Vương lần thứ 17 năm 2023 có 1.122 học sinh đến từ 20 trường trung học phổ thông chuyên trong khu vực. Vinh dự là một trong những học sinh của nhà trường tham gia trại hè Hùng Vương năm nay. Em Chu Ngọc Quang Vinh lớp 11 chuyên Anh, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đã xuất sắc giành được vòng nguyệt quế, trở thành nhà vô địch trong phần thi chinh phục vũ môn. Trong suốt 10 năm học phổ thông, Quang Vinh đều đạt học sinh giỏi. Năm học lớp 9, em đạt giải nhất tiếng Anh cấp tỉnh và đạt chứng chỉ IELTS 8.0. Với thành tích đạt được sẽ là động lực để Quang Vinh tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích cao trong năm học tới. Em Chu Ngọc Quang Vinh, lớp 11 chuyên Anh, trường Trung học thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái phấn khởi nói:
tham gia phần thi chinh phục môn và đã giành được vòng nguyệt quế. Cháu thấy rất là vui và coi đây là một nguồn động lực để cháu có thể phấn đấu và đạt được thêm nhiều thành tích hơn nữa trong tương lai. Qua trại Hùng Vương thì cháu đã học được rất nhiều thứ từ những bạn ở địa phương khác và cháu đã giao lưu học hỏi từ các bạn.
đạt huy chương vàng môn tiếng Anh tại trại hè Hùng Vương năm nay, em Vũ Lan Anh, học sinh lớp 11 chuyên Anh, trường Trung học Thông chuyên Nguyễn Tất Thành cũng rất phấn khởi vì tham gia trại hè giúp cho em được giao lưu học hỏi và kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống. Em Vũ Lan Anh, lớp 11 chuyên Anh, trường Trung học Thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Cháu được giao lưu và học hỏi từ các bạn ở các trường chuyên khác, cũng như là tăng thêm các cái kỹ năng như là kỹ năng giao tiếp và kỹ năng xử lý tình huống khi mà tham gia trò chơi cùng với các bạn. Thì khi mà được huy chương vàng trong kỳ thi học sinh giỏi thì cháu cảm thấy rất là vinh dự và phấn khởi. Thì tại vì môn tiếng Anh cũng là sở trường của cháu ạ, nên là cái điều này đã tiếp thêm cho cháu cái động lực để phấn đấu cố gắng đạt được nhiều giải cao hơn nữa trong tương lai.
Hai lần tham gia trại hè Hùng Vương, em Trần Thị Mỹ Lệ, học sinh lớp 12 chuyên sử địa trường Trung học Thông chuyên Nguyễn Tất Thành xuất sắc giành huy chương vàng môn lịch sử. Bản thân em yêu thích môn lịch sử nên trong năm học lớp 11, em đạt giải khuyến khích môn lịch sử kỳ thi học sinh giỏi, kỳ thi duyên hải đồng bằng Bắc Bộ, giải nhì cấp tỉnh và nhì quốc gia môn lịch sử. Mỗi lần tham gia trại hè Hùng Vương, Mỹ Lệ học hỏi được rất nhiều từ các bạn ở trường chuyên, giúp em có động lực để cố gắng đạt thành tích cao hơn trong năm học tới. Em Trần Thị Mỹ Lệ, lớp 12 chuyên sử địa trường Trung học Thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết.
Cháu rất là vui khi mà năm nay tham gia trại hè Hùng Vương, cháu đã đạt được huy chương vàng. Năm ngoái cháu cũng đã thi và cũng đạt được huy chương vàng trong bộ môn lịch sử. Cháu cảm thấy trại hè Hùng Vương là một cái sân chơi rất bổ ích để cháu có thể giao lưu học hỏi với các bạn trong khu vực, cũng cho cháu cơ hội để trải nghiệm rất là nhiều. Để đó cũng là cái động lực to lớn để năm lớp 12 cháu cố gắng để đạt được nhiều cái thành tựu cao hơn.
Trại hè Hùng Vương diễn ra nhiều hoạt động như cuộc thi văn hóa của học sinh với 10 môn thi, tổ chức hội thảo về công tác quản lý và thực hiện quy chế hoạt động của trường Trung học Thông chuyên, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, chương trình thi chinh phục vũ môn, qua đó nhằm bồi dưỡng và phát triển năng khiếu cho học sinh của các trường, nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức các hoạt động xã hội đối với cán bộ quản lý, giáo viên các trường trong khu vực. Cô giáo Nguyễn Hồng Nhung, trường Trung học Thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói.
Và bản thân tôi thì được giao lưu với các giáo viên ở tỉnh bạn thì tôi cũng học hỏi được rất nhiều những cái điều thú vị, mới mẻ và có thể là áp dụng được cho học sinh của trường mình.
Trại hè Hùng Vương là dịp để học sinh tăng cường sự hiểu biết về văn hóa xã hội của các vùng miền, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp và hoạt động xã hội cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Ông Trần Việt Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết.
Qua kỳ thi thì các em sẽ đánh giá được cái năng lực của bản thân mình và qua đó thì có những cái điều chỉnh trong cách học, cách thi để cho các kỳ thi tiếp theo nó có kết quả tốt hơn. Với giáo viên thì đây là một cái đợt được thầy cô được trải nghiệm chuyên môn với các đồng nghiệp của mình trong toàn bộ khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Cụ thể là các thầy cô được trải nghiệm xây dựng cái đề thi tương đương với các đề thi học sinh giỏi quốc gia và được tham gia trực tiếp chấm bài của học sinh trong toàn bộ cái khu vực miền núi phía Bắc. Qua đó được đánh giá được cái cách làm bài của học sinh của những trường bạn và tự rút ra được cách điều chỉnh trong dạy và học.
Thành tích đạt được của các em học sinh tại trại hè sẽ là cơ sở để trường Trung học Thông chuyên Nguyễn Tất Thành tìm tòi, phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi tham gia vào đội tuyển của nhà trường. Đồng thời cũng là động lực để các em cố gắng vươn lên, tiếp nối thành tích của mấy trường đầu tàu đào tạo giáo dục mũi nhọn của tỉnh Yên Bái.
Thanh tra Sở Xây dựng Yên Bái vừa ban hành kết luận thanh tra về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng một số công trình thuộc nguồn vốn nhà nước do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Trạm Tấu làm chủ đầu tư. 13 công trình xây dựng được lựa chọn thanh tra trên địa bàn huyện Trạm Tấu có tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm trong thi công xây dựng các công trình như trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung cơ sở Làng Nhì, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Bản Mù, công trình trụ sở thị trấn Trạm Tấu, công trình kiên cố hóa đường km 21 thôn Mò Nhang xã Trạm Tấu. Thanh tra Sở Xây dựng đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 230 triệu đồng, đồng thời xác định trách nhiệm thuộc chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu, trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trạm Tấu và cá nhân có liên quan.
Hôm nay, Công an huyện Yên Bình đã ra quyết định xử phạt hành chính một đối tượng có hành vi xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức trên mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 27 tháng 8 năm 2023, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hai bài viết của hai tài khoản cá nhân là Lý Huệ và Phương Linh Nguyễn có nội dung xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân của lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Yên Bình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Yên Bình đã nhanh chóng xác định chủ nhân của hai tài khoản trên là Lý Thị Huệ, sinh năm 1979, trú tại thôn Ngòi Di, xã Yên Thành, huyện Yên Bình. Ngày 29 tháng 8 năm 2023, Công an huyện Yên Bình đã triệu tập đối tượng lên trụ sở công an làm việc. Qua làm việc, Huệ đã xác nhận là chủ hai tài khoản Facebook trên, đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Công an huyện Yên Bình đã tiến hành lập hồ sơ xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với Lý Thị Huệ theo quy định. Về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Sau khi nhận thức được hành vi vi phạm, Lý Thị Huệ đã chủ động gỡ bài đăng trên Facebook cá nhân, đồng thời xin lỗi và cam kết không tái phạm.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. 22 năm trước, ngày 11 tháng 9 năm 2001, cả thế giới chấn động khi 19 đối tượng thuộc mạng lưới khủng bố Al-Qaeda chiếm quyền điều khiển 4 máy bay chở khách cỡ lớn rồi cho chuyển hướng, lần lượt đâm vào các mục tiêu trên nước Mỹ. Loạt vụ tấn công này đã khiến gần 3.000 người thiệt mạng, đồng thời gây tổn thất ước tính lên tới 3.000 tỷ đô la. Ngày trước thềm lễ tưởng niệm, Sở Cứu hỏa New York đã bổ sung thêm tên của 43 nạn nhân lên bức tường tưởng niệm tại Trung tâm Thương mại Thế giới. Cái chết của những nạn nhân này có liên quan đến bụi độc hại được tạo ra sau sự sụp đổ của tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới. Ngoài ra, thêm 2 nạn nhân được nhận dạng nhờ công nghệ ADN hiện đại, song danh tính của họ được giữ kín theo đề nghị của gia đình. Hiện vẫn còn hơn 1.000 hài cốt từ vụ tấn công 11 tháng 9 chưa được xác định. Những mảnh hài cốt này đang được lưu trữ tại Đài Tưởng niệm và Bảo tàng Quốc gia 11 tháng 9. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ công bố báo cáo cho biết các vụ sập nhà và hỏa hoạn do các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 đã gây ra nhiều khói độc và chất gây ung thư gồm chì, thủy ngân, amiang và nhiều hóa chất khác. Lính cứu hỏa, nhân viên y tế, công nhân và người dân đã bị tổn thương hệ hô hấp khi liên tục tiếp xúc với các loại khí và khói độc trong ngày thời gian đầu. Một số thông tin cho biết chính phủ Mỹ đã cung cấp dịch vụ y tế miễn phí cho những người hít phải khói bụi từ vụ sập tòa tháp đôi do tấn công khủng bố. Hiện nhiều người trong số này đã mắc bệnh ung thư. Các chuyên gia nhận định số trường hợp mắc bệnh sẽ tăng lên khi những người này già đi. Lực lượng cứu hộ Maroc vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót sau trận động đất mạnh tối 8 tháng 9, khiến trên 2.000 người thiệt mạng và những ngôi làng hẻo lánh gần tâm chấn gần như sụp đổ hoàn toàn. Trận động đất có độ lớn 6,8 xảy ra vào đêm 8 tháng 9 đã phá hủy toàn bộ các ngôi làng ở khu vực dãy núi Atlas. Đây là trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận ở quốc gia Bắc Phi này. Trong khi đó, tại thành phố Marrakech, gần tâm chấn động đất, nhiều gia đình tiếp tục lựa chọn ngủ ngoài trời trong khi chính quyền cảnh báo người dân phải chú ý đến các dư chấn. Quốc vương Maroc đã ban hành chỉ thị thành lập một ủy ban cứu trợ để cung cấp dịch vụ chăm sóc, nhà ở và thực phẩm cho những người bị ảnh hưởng. Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian tìm kiếm những người mắc kẹt, nhưng một số tòa nhà đang trong tình trạng quá nguy hiểm. Cũng trong ngày 10 tháng 9, Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác Hồi giáo Brahim Taha đã kêu gọi các quốc gia thành viên, các tổ chức nhân đạo và cộng đồng quốc tế hỗ trợ công tác cứu hộ tại các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi động đất ở Maroc. Nga đã chế tạo và thử nghiệm thành công máy bay chở khách SJ-100 với 100% linh kiện nội địa. Nga đã thử nghiệm và giới thiệu máy bay SJ-100. Đây là máy bay chở khách với tỷ lệ nội địa hóa lên tới 100% nhằm đảm bảo độc lập về công nghệ. SJ-100 là phiên bản nâng cấp của SSJ-100, máy bay sở hữu 40 hệ thống và linh kiện Nga tự chế. Động cơ PD-8 của máy bay được cho là có hiệu suất cao và tuân thủ các quy định về môi trường. Sau khi kết thúc thử nghiệm, máy bay SJ-100 sẽ được sản xuất đại trà tại Nga từ năm 2024. Bộ Công Thương Nga đánh giá trong quá trình thử nghiệm, SJ-100 đã được xác nhận mức độ hoạt động ổn định.
Thưa quý vị và các bạn, trải qua 123 năm xây dựng và phát triển, đến nay tỉnh Yên Bái đã phát triển mạnh mẽ toàn diện trên các lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt là đời sống của người dân ngày càng ấm no và hạnh phúc hơn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những kết quả nổi bật về kinh tế của tỉnh Yên Bái trong suốt chặng đường vừa qua.
Trải qua 123 năm hình thành và phát triển của tỉnh Yên Bái và 78 năm đấu tranh xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh, nhất là sau gần 37 năm thực hiện đường lối đổi mới, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã vượt qua nhiều khó khăn, phát huy mọi nguồn lực, tìm hướng đi mới và cách làm sáng tạo phù hợp với thực tiễn của địa phương và đạt được nhiều thành tựu quan trọng toàn diện. Ông Hà Xuân Lân, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
Đời sống phát triển chúng ta và tỉnh ta rất nhiều các công trình kinh tế này, văn hóa này, xã hội này và tốt nhất là an ninh quốc phòng.
Là tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp, nhờ chủ trương tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng, Yên Bái đã tạo sự thay đổi rất lớn về tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp năm 2022 đạt 5,95%, cao nhất trong vùng, cao gần gấp 2 lần bình quân chung cả nước, đóng góp 22,5% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tỉnh đã phát huy tối đa lợi thế thổ nhưỡng khí hậu của từng vùng, từng địa phương. Tỉnh đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa sinh thái sạch, công nghệ cao, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, gắn sản xuất vùng nguyên liệu với cơ sở chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Hiện toàn tỉnh đã hình thành được các vùng chuyên canh nông sản và có 10 sản phẩm đặc sản hữu cơ như chè, quế, sơn tra, gạo nếp, 191 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao đến 4 sao. Trong đó có gần 130 sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử. Trong lâm nghiệp, tỉnh Yên Bái tập trung phát triển theo hướng đa mục tiêu. Hàng năm tỉnh trồng mới được trên 16.000 ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 63%, xếp thứ 6 toàn quốc. Trong xây dựng nông thôn mới, Yên Bái tiếp tục là điểm sáng trong khu vực Tây Bắc. Đến nay đã có 99 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 66% tổng số xã toàn tỉnh. 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao. 3 trên 9 đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã thay đổi diện mạo của khắp các miền quê Yên Bái, từ vùng thấp đến vùng cao, góp phần mang lại hạnh phúc cho người dân. Ông Đỗ Khắc Cương, nguyên chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái đánh giá.
Hiện nay so với Yên Bái ngày xưa thì có thể là thay đổi trăm lần còn hơn đấy.
Nếu như năm 1958, vào thời điểm Bác về thăm, nền công nghiệp Yên Bái hầu như chỉ là con số 0, thì đến nay tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp xây dựng năm 2022 đạt 14,76%, đứng thứ 6 trên 14 tỉnh trong vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Thương mại dịch vụ du lịch có bước phát triển mạnh mẽ. Tỉnh đã khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch từ cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái và bản sắc văn hóa các dân tộc. Một số địa điểm, sự kiện, sản phẩm du lịch của tỉnh đã có chỗ đứng trên bản đồ du lịch trong nước, quốc tế và thu hút du khách. Tốc độ tăng trưởng bình quân khách du lịch hàng năm đạt 10,3%, doanh thu từ hoạt động du lịch bình quân năm tăng 19,6%. Là tỉnh miền núi, Yên Bái luôn quan tâm phát triển kinh tế xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với các chính sách hỗ trợ của Trung ương, tỉnh đã ưu tiên cân đối, bố trí lồng ghép các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn theo hướng đồng bộ hiện đại, có trọng tâm trọng điểm như các dự án hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước hợp vệ sinh, đầu tư cơ sở vật chất giáo dục y tế. Nhờ đó, kinh tế xã hội vùng cao của tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Ông Lường Văn Thái, tổ dân phố số 5, thị trấn Mù Căng Chải, huyện Mù Căng Chải nói:
Cuộc sống của bà con là thay đổi rất nhiều. Đấy, từ những cái ngôi nhà sàn ọp ẹp, bây giờ là thấy những cái ngôi nhà nó khang trang, sạch sẽ.
Có thể khẳng định, những thành quả quan trọng mà tỉnh Yên Bái đạt được là minh chứng cụ thể nhất cho sự đổi mới sáng tạo, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của tỉnh. Đồng thời cũng thể hiện rõ quyết tâm cao của hệ thống chính trị cùng sự bản lĩnh, tâm huyết, đầy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh Yên Bái. Nói về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh:
Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển xanh phù hợp với tiềm năng lợi thế của tỉnh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số để từng bước phát triển nền kinh tế số, xã hội số, tích cực thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển mạnh các thành phần kinh tế.
Vinh dự tự hào với những thành quả đạt được, với truyền thống lịch sử của quê hương anh hùng, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt khó vươn lên, tranh thủ thời cơ, nắm bắt vận hội, không ngừng tăng tốc bứt phá, ghi thêm những dấu mốc đáng tự hào trong chặng đường xây dựng và phát triển trong những năm tới.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay Novak Djokovic đã giành chiến thắng 3-0 trước Medvedev trong trận chung kết đơn nam Mỹ mở rộng 2023 để có được danh hiệu Grand Slam thứ 24 trong sự nghiệp. Với lợi thế về thời gian nghỉ so với đối thủ, Nole đã chủ động đánh nhanh, bung sức ngay từ set đấu đầu tiên để có chiến thắng 3-6. Trong set 2, Medvedev vùng lên dữ dội, trong khi thể lực của Djokovic đi xuống sau ở loạt đánh then chốt, Nole đã cho thấy bản lĩnh để giành chiến thắng 7-5. Thoát thua sau một set đấu có phần yếu thế hơn, Djokovic đã có một set 3 thi đấu chắc chắn và bản lĩnh để thắng 6-3 trong set 3 với hai tình huống quyết định đánh hỏng liên tiếp của Medvedev. Giành chiến thắng 6-3, 7-6, 6-3 sau 3 giờ 17 phút tranh tài, Djokovic là chủ nhân của danh hiệu vô địch đơn nam US Open 2023. Chức vô địch này giúp Nole có 24 Grand Slam trong sự nghiệp, nối dài kỷ lục là vận động viên có nhiều Grand Slam nhất lịch sử. Liên đoàn bóng đá Đức đã quyết định sa thải huấn luyện viên Hansi Flick sau trận thua sốc đội tuyển Nhật Bản 1-4 ngay trên sân nhà. Giám đốc Liên đoàn bóng đá Đức Rudi Völler và cựu tuyển thủ Sandro Wagner sẽ tạm thời phụ trách đội tuyển Đức ở trận giao hữu với đội tuyển Pháp trên sân Signal Iduna Park diễn ra lúc 2 giờ rạng sáng 13 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Nhiệm kỳ của huấn luyện viên Hansi Flick tại Đức kéo dài 2 năm và chỉ có 12 chiến thắng sau 25 trận. Đội tuyển Đức đã bị loại ngay tại vòng bảng World Cup 2022, sau đó tiếp tục sa sút phong độ. Trong 5 trận cuối cùng dưới thời huấn luyện viên Hansi Flick, đội tuyển Đức không biết mùi chiến thắng. Họ thua Bỉ 2-3, hòa Ukraine 3-3, thua Ba Lan 0-1, thua Colombia 0-2 và thua Nhật Bản 1-4. Sáng nay, các sân cỏ châu Âu tiếp tục diễn ra các loạt trận tiếp theo của vòng loại Euro 2024. Trận cầu nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ là màn so tài của Ireland với Hà Lan. Hà Lan gặp bất lợi lớn khi nhận bàn thua ngay phút thứ tư của trận đấu. Người ghi bàn mở tỷ số cho Ireland trên chấm phạt đền là Adam Adat. Mặc dù nhận bàn thua trước nhưng Hà Lan không hề nao núng, câu lạc bộ màu da cam vẫn bình tĩnh để triển khai thế trận tấn công của mình. Sau nhiều đợt hãm thành thì Cody Gakpo đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 19 trên chấm 11m. Bàn thắng của Cody Gakpo giúp Hà Lan cởi bỏ được áp lực và chơi có nét hơn ở khoảng thời gian sau đó. Ở phút 56, Wout Weghorst ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Lan. Ở khoảng thời gian còn lại, Ireland nỗ lực dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công. Chung cuộc Hà Lan giành chiến thắng 2-1 trước Ireland. Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, EID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Kỷ niệm 19 năm thành lập, Viettel Yên Bái tung ưu đãi hoành tráng dành riêng cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023. Chỉ cần đăng ký tài khoản Viettel Money, đồng thời thực hiện giao dịch thanh toán hoặc chuyển tiền từ 30.000 đồng trong tháng, bạn sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng, loạt quà trị giá hàng chục triệu đồng, bao gồm hai giải nhất điện thoại Samsung A34 5G, hai giải nhì điện thoại Samsung A14 5G. Hai giải ba, điện thoại Xiaomi Redmi 10. Nhanh tay tham gia để có cơ hội nhận quà khủng và cùng Viettel Yên Bái đón mừng sinh nhật tuổi 19. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 9 năm 2023. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-29 độ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18-20 độ. Khu vực phía đông, trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác. Trong cơn dông, đề phòng tố lốc, sét đánh, gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh, gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.